Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai 16 tháng 9 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama bênh vực thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria.
As a consequence of the pressure that we've applied over the last couple of weeks, we have Syria first for the first time.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ, Pháp và Anh đòi Syria phải tuân thủ những hạn chót nhất định trong việc từ bỏ vũ khí hóa học. Hai đối thủ chính trị Campuchia đàm phán trước bối cảnh các cuộc biểu tình gây tử vong. Và phụ nữ gốc Ấn đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Hoa Kỳ.
Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã đồng ý với nhau về sự cần thiết phải có một nghị quyết mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc, định ra những hạn chót rõ rệt và có tính ràng buộc pháp lý để Syria từ bỏ các vũ khí hóa học của họ. Văn phòng của Tổng thống Pháp François Hollande loan báo thỏa thuận ngày hôm nay sau một cuộc họp ở Paris với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Ngoại trưởng Anh William Hague. Các nỗ lực trước đó nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thất bại, trong khi Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết của họ để ngăn chặn mọi sự can thiệp từ nước ngoài. Cuộc họp hôm thứ Hai diễn ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ và Nga loan báo một kế hoạch kêu gọi Syria phải liệt kê chi tiết của kho vũ khí hóa học của họ. Chính quyền Syria đã hứa sẽ tuân hành. Tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ báo cáo với Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về một phúc trình của các thanh sát viên vũ khí hóa học. Toán thanh sát này đã thu thập những mẫu xét nghiệm từ một cuộc tấn công gây nhiều chết chóc ở gần thủ đô Damascus hồi tháng trước. Các thanh sát viên có nhiệm vụ xác nhận đã xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà không quy lỗi cho bất cứ bên nào. Hoa Kỳ, Anh và Pháp tố cáo các lực lượng chính phủ Syria là đã thực hiện cuộc tấn công, trong khi chính phủ Syria nói chính những chiến binh nổi dậy đã triển khai các vũ khí hóa học. Vụ này đã khiến cho Hoa Kỳ đe dọa sẽ thực hiện một cuộc tấn công quân sự. Lời đe dọa này đã được xoa dịu hồi tuần trước với một đề nghị của Nga, theo đó Syria phải giao lại cho cộng đồng quốc tế kiểm soát kho vũ khí hóa học của nước này. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Kerry khẳng định mối đe dọa về việc sử dụng vũ lực chống Syria là có thực, nếu nước này không giữ cam kết sẽ từ bỏ vũ khí hóa học. Ông John Kerry nói chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cần phải hiểu rằng Hoa Kỳ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Trong thời gian ở Paris, Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao của Ả Rập Xê Út là Hoàng thân Saud al-Faisal. Hơn 100.000 người đã bị giết chết từ khi cuộc xung đột tại Syria khởi sự hồi tháng 3 năm 2011. Các cuộc giao tranh cũng buộc hàng triệu người phải rời cư, cả trong nội địa lẫn ra nước ngoài.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga đạt được một mục tiêu chính của Mỹ về kho vũ khí hóa học của Syria. Thỏa thuận này đã khơi ra nhiều phản ứng khác nhau từ phía các nhà lập pháp Hoa Kỳ, theo ghi nhận của thông tín viên VOA Michael Bowman trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Xuất hiện trong chương trình This Week của đài ABC, Tổng thống Obama tuyên bố áp lực của Hoa Kỳ đối với Syria đã mang lại kết quả.
As a consequence of the pressure that we've applied over the last couple of weeks, we have Syria first for the first time.
Tổng thống Obama nói, nhờ áp lực mà chúng ta đã sử dụng trong mấy tuần qua, chúng ta thấy lần đầu tiên Syria đã thừa nhận có vũ khí hóa học và đồng ý tham gia một công ước cấm sử dụng vũ khí hóa học. Và phía Nga, tức nước bảo trợ chính cho Syria, nói rằng họ sẽ hối thúc Syria đưa tất cả vũ khí hóa học ra khỏi nước. Quãng đường chúng ta đi trong mấy tuần qua thật đáng kể. Hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, ông John McCain và Lindsey Graham đã công kích thỏa thuận Nga-Mỹ và nói rằng nó đòi hỏi phải cố gắng xóa bỏ sự mất tin tưởng để coi thỏa thuận này chẳng khác nào một khởi đầu cho một ngõ cụt ngoại giao.
I think it's a loser.
Ông McCain cho rằng đó là một thất bại. Hôm Chủ nhật, ông McCain phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài NBC.
Ông
nói nay chúng ta lệ thuộc vào thiện chí của người Nga nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vi phạm thỏa thuận này. Tuần trước, một con số đáng kể, các nhà lập pháp đã ra tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho phép sử dụng vũ lực chống lại Syria. Nhưng nếu các đại biểu Quốc hội Mỹ lo ngại về sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ, thì nhiều người cũng tỏ ra rất ngờ vực Nga. Bất kể những nghi ngại, dân biểu Michael McCall của Đảng Cộng Hòa nói ông không chống đối việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đóng vai trò dẫn đầu về Syria. Ông McCall phát biểu trong chương trình tin tức Chủ nhật của đài truyền hình Fox. Dân biểu McCall nói, ông nghĩ rằng ông Putin ở một vị thế độc đáo, thay vì để Tổng thống Obama làm việc này, bởi vì lợi thế của ông đối với ông Assad và đối với Syria. Vào cuối các cuộc thảo luận đường trường với đối tác Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có được sự kiểm chứng tuyệt đối trong việc thực thi thỏa thuận. Cũng trong chương trình truyền hình tin tức Chủ nhật của đài Fox, dân biểu dân chủ Chris Van Hollen tỏ ý hài lòng. Dân biểu này nói rằng kết quả này không thể phù hợp hơn với mục tiêu của Tổng thống. Thực ra, chúng ta đã đi xa hơn là chỉ ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai và tiến tới một kế hoạch là thực thụ phá hủy kho vũ khí hóa học của ông Assad. Được hỏi về sự tin tưởng của Hoa Kỳ đặt vào Nga trong việc đối phó với Syria, Tổng thống Obama nói đây không phải là cuộc chiến tranh lạnh, đây không phải là một cuộc tranh đua giữa Hoa Kỳ và Nga.
Sau gần 5 tiếng đồng hồ đàm phán hôm nay, Đảng cầm quyền Campuchia và phe đối lập đã đồng ý về một loạt các biện pháp nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng sau bầu cử ở nước này. Cuộc họp kéo dài diễn ra sau một đêm bạo động ở Phnom Penh, trong đó một người đàn ông bị bắn chết và nhiều người khác bị thương. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật sau.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và ông Sam Rainsy, lãnh tụ đối lập chính tại nước này, gặp nhau sang lần thứ nhì để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đã leo thang để trở thành bạo động gây tử vong. Hàng ngàn người biểu tình tụ tập tại công viên tự do ở Phnom Penh sang ngày thứ nhì hôm nay. Bạo động tại Phnom Penh vào đêm hôm qua đã làm chấn động nhiều người Campuchia, nhất là quốc vương Norodom Sihamoni. Hôm nay nhà vua đã công bố một bức thư kêu gọi cả hai bên bảo đảm duy trì hòa bình trong nước. Phát biểu tại quốc hội hôm nay, phát ngôn viên của phe đối lập Jim Sovan nói lời yêu cầu của nhà vua đã thiết lập khoản đầu tiên trong ba khoản được đồng ý giữa Đảng Nhân dân Campuchia và đang cầm quyền tức là CPP và Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia đối lập tức là CNRP. Ông Sovan nói điểm đầu tiên là tránh bạo động. Chúng ta phải tôn trọng chiếu chỉ của nhà vua hôm nay, yêu cầu cả đảng CNRP lẫn đảng CPP ngăn tránh bạo động càng nhiều càng tốt. Cuộc biểu tình của chúng ta phải ôn hòa và chính phủ cũng phải kiên nhẫn, chứ nên sử dụng vũ lực hay vũ khí nhắm vào người biểu tình. Trung tâm điểm của các vấn đề xoay quanh cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 là Ủy ban Bầu cử Quốc gia, tức là NEC, là cơ quan kiểm tra các cuộc bầu cử. Cơ quan này được nhiều người cho là thiên vị đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử lần này cũng như các cuộc bầu cử trước đây. Trong số các trách vụ của NEC có danh sách cử tri, mà các cuộc khảo cứu độc lập năm nay cho thấy là có rất nhiều sơ sót, với hơn 1 triệu cử tri ma và tên trùng nhau. Ngoài ra khoảng 1 triệu cử tri thực thụ lại không được quyền đi bầu. Phe đối lập cho rằng những khuyết điểm đó là cố ý và đã khiến cho họ thất cử. Ông Jim Sovan nói cả hai bên, trong đó có Thủ tướng Hun Sen và lãnh tụ đối lập Sam Rainsy, cũng đồng ý hôm nay là thành lập một ủy ban cứu xét một loạt các cải cách có liên quan tới bầu cử.
The second is we agree to form a committee for the electoral reform.
Ông Sovan nói tiếp, điểm thứ nhì là chúng ta đồng ý thành lập một ủy ban về cải cách bầu cử. Và như mọi người đều biết, Campuchia cần phải cải tổ NEC và cần phải tu chính một số luật lệ có liên quan tới bầu cử, và chúng ta cũng cần có một danh sách cử tri mới. Ông Jim Sovan nói các đảng cũng đã đồng ý tiếp tục đàm phán, và một cuộc họp nữa được hoạch định trước khi Quốc hội khai mạc vào ngày 23 tháng này. Phe đối lập Campuchia đã dọa nhiều lần sẽ tẩy chay phiên khai mạc, trừ phi có một cuộc điều tra độc lập về bầu cử. Ông Yim Sovan mô tả các cuộc đàm phán là đem lại kết quả tốt. Ông nói với đài VOA rằng đảng CNRP vẫn nhấn mạnh đến một cuộc điều tra độc lập về những trường hợp gian lận bầu cử tràn lan theo như lời tố cáo. Sau các cuộc đàm phán, lãnh tụ phe đối lập Sam Rainsy và vị phụ tá của ông là Kem Sokha đã đến công viên tự do ở trung tâm Phnom Penh, nơi hàng chục ngàn ủng hộ viên của họ đã tổ chức một cuộc tập họp 3 ngày để phản đối kết quả bầu cử. Cuộc tập họp đó bắt đầu hôm Chủ nhật, và mặc dù chủ yếu là ôn hòa trong ngày, nhưng đến chiều đã xảy ra một vụ xung đột nhỏ tại một khu vực bị phong tỏa ở gần Hoàng Cung giữa những người biểu tình ném đá và cảnh sát chống bạo động đáp trả bằng hơi cay mắt. Người biểu tình cuối cùng đã giải tán sau khi ông Sam Rainsy phát biểu và yêu cầu họ ngưng đánh nhau. Nhưng một vụ bạo động nghiêm trọng hơn xảy ra tại một khu khác của thành phố, nơi cảnh sát bắn chết một người đàn ông trên một chiếc cầu nằm ở trục lộ quan trọng mà nhà cầm quyền đã ngăn chặn. Có các bản tin trái ngược nhau về việc bạo động bắt đầu ra sao. Một số cơ quan truyền thông nói rằng những người ra vào thành phố bình thường chán ngán cảnh bị kẹt trên cầu hàng giờ đồng hồ đã xê dịch các rào cản, và sự kiện này đã châm ngòi cho các cuộc xung đột. Những bản tin khác thì nói rằng người ra vào thành phố bị kẹt giữa những người biểu tình ném đá và quân cảnh. Hôm nay, một liên minh các tổ chức nhân quyền lên án quân cảnh là sử dụng đạn thật nhắm vào cây cầu. Quân cảnh đã bác bỏ cáo buộc này. Tuy nhiên, tổ chức nhân quyền nói người đàn ông thiệt mạng 29 tuổi có 4 đứa con, theo tin ghi nhận là một người đang tìm cách về nhà đã bị thiệt mạng vì một viên đạn. Tổ chức này cũng nói 8 người khác đã bị thương vì những vết thương do đạn gây ra. Nhóm nhân quyền nói rằng nhiều thanh niên, một số dưới 20 tuổi đã bị cảnh sát đánh đập. Phát ngôn viên của phe đối lập Yim Sovan nói phe đối lập sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình theo kế hoạch đã định ở công viên tự do cho đến hoàng hôn ngày mai.
Hàng nghìn công nhân từ cả Nam và Bắc Triều Tiên đã trở lại khu công nghiệp Chung Cây Sòng để khôi phục hoạt động sản xuất sau khi những lời đe dọa gây chiến đầy căng thẳng đã khiến khu công nghiệp này phải đóng cửa cách đây 5 tháng. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Hàng trăm xe tải chở các quản lý nhà máy và giám đốc điều hành công ty từ Nam Triều Tiên trên đường tới Cây Sòng đã làm tắc nghẽn khu vực băng ngang qua biên giới sớm ngày hôm nay. Ji Jun Tae là một doanh nhân người Nam Triều Tiên. Doanh nhân này nói rằng tình hình rất khó khăn khi khu công nghiệp đóng cửa. Và ông tin chắc là công ty của ông đã trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng về mặt cá nhân, thực sự rất là khó khăn. Từ nay trở đi, ông hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi khu công nghiệp sẽ hồi sinh và mọi người cùng làm việc vì một khu công nghiệp Cây Sòng sôi động. Các doanh nhân Nam Triều Tiên xếp hàng tại một quầy đổi tiền ở một văn phòng quá cảnh để đổi đồng won của Nam Triều Tiên sang đồng đô la Mỹ, tức là đồng ngoại tệ duy nhất có thể sử dụng ở Cây Sòng. Tuần trước, các nhà đàm phán từ hai miền Triều Tiên đối nghịch đã đạt được một thỏa thuận tái mở cửa khu công nghiệp này. Seoul đã thành công trong yêu cầu đòi thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào Cây Sòng mà họ tin rằng sẽ khiến cho Bình Nhưỡng khó có thể đóng cửa khu công nghiệp này trong tương lai. Bắc Triều Tiên đã rút 53.000 công nhân khỏi Cây Sòng hồi tháng 4 sau nhiều tháng có những tuyên bố đầy hiếu chiến đối với miền Nam và Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên tức giận vì cuộc diễn tập quân sự chung giữa Nam Triều Tiên và Mỹ, cũng như các biện pháp chế tài quốc tế tăng cường của Liên Hợp Quốc sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba hồi tháng 2. Khu công nghiệp Cây Sòng khai trương năm 2004 trong thời kỳ quan hệ nồng ấm giữa miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản và miền Nam có thể chế dân chủ. Khoảng 123 công ty Nam Triều Tiên sản xuất hàng hóa với công nhân rẻ mạt của Bắc Triều Tiên tại khu công nghiệp, cung cấp một nguồn ngoại tệ quan trọng cho miền Bắc nghèo khó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt và các trang bị trận khác như Facebook. Các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nhật tăng cường hợp tác quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam, Nhật Bản thảo luận các chính sách quốc phòng, các đường hướng hợp tác trong tương lai và các vấn đề khu vực lẫn quốc tế mà đôi bên cùng quan tâm nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ngày 16 tháng 9 tại Hà Nội. Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhận xét chuyến thăm của người đồng nhiệm phía Nhật Bản Itsunori Onodera có tầm quan trọng cao thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật, đặc biệt là giữa ngành quốc phòng hai nước. Tại cuộc gặp, ông Thanh bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm là cột mốc quan trọng đánh dấu quan hệ hợp tác quốc phòng đôi bên ngày càng cao hơn và sâu rộng hơn. Bộ trưởng Onodera của Nhật cho biết hợp tác quốc phòng song phương đã được tiến hành hữu hiệu trong mọi lĩnh vực trên tinh thần bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương ký kết hồi năm 2011. Hai bên cam kết sẽ tích cực hướng dẫn các cơ quan chức năng tiếp tục thực thi đầy đủ và hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tập trung vào lĩnh vực đào tạo nhân lực, trao đổi phái đoàn các cấp, cũng như phát huy cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng, cấp thứ trưởng và sĩ quan tham mưu. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đề nghị Nhật cung cấp thiết bị và kỹ thuật giúp Việt Nam xử lý các hậu quả của chất độc hóa học hay bom mìn sau chiến tranh. Đây là chặng dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trong chuyến công du 5 ngày sang Việt Nam và Thái Lan để thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải giữa tình hình tranh chấp biển đảo căng thẳng với Trung Quốc. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của ông Onodera trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Việt Nam đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Nhật Bản tranh cãi với Trung Quốc về chủ quyền ở biển Hoa Đông. Trước các bước đi không khoan nhượng của Trung Quốc giành chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, Việt Nam đang có các động thái tăng cường tìm kiếm sự hợp tác và hậu thuẫn của các cường quốc như Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trung Quốc đề nghị thảo luận từng bước về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Trung Quốc nói Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông nên được thảo luận từng bước và tỏ ý cho thấy một thỏa thuận về vấn đề này vẫn còn xa vời. Loan báo đăng trên website của Bộ Ngoại giao nước này tối ngày 15 tháng 9 sau hai ngày họp với giới chức các nước Đông Nam Á tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, nói rằng tất cả các bên đồng ý dần dần mở rộng đồng thuận, thu hẹp bất đồng và tiếp tục thúc đẩy các nghị trình về một Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Thông cáo báo chí của Bộ cũng cho biết thêm, các bên nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để tiến hành các cuộc tham vấn cụ thể về bộ quy tắc này, tuy không nêu rõ thời biểu cụ thể. Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật trích thông báo của giới chức ngoại giao Thái Lan cho biết, dịp này ASEAN và Trung Quốc đã đạt tiến bộ về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, vì ASEAN nhận được cam kết từ Bắc Kinh sẽ nghiêm túc xúc tiến các cuộc thảo luận. Trung Quốc lâu nay không chịu nâng cấp tuyên bố ứng xử Biển Đông DOC ký với các nước ASEAN từ năm 2002 thành một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý, mà thay vào đó Bắc Kinh đề nghị thương lượng riêng với từng nước có tranh chấp. đề nghị lập đường dây cấp cứu hàng hải với ASEAN. Trung Quốc đề nghị mở đường dây cấp cứu hàng hải với các nước Đông Nam Á nhân cuộc họp với giới chức ASEAN tại thành phố Tô Châu trong hai ngày 14 và 15 tháng 9. Đây là cuộc họp lần thứ 6 của quan chức cao cấp ASEAN Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 9 nhóm công tác chung ASEAN Trung Quốc về triển khai tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Dịp này, Trung Quốc cũng đề nghị mở các cuộc tìm kiếm cứu hộ trên biển chung với các nước ASEAN, trong khi Thái Lan, Indonesia và các quốc gia khác đưa ra các đề nghị về hợp tác hàng hải. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tất cả các bên đã trao đổi sâu sắc về cách thực thi đầy đủ hữu hiệu tuyên bố ứng xử Biển Đông DOC và tăng cường hợp tác đường biển trong bầu không khí hữu nghị. Các bên tán thành việc thực thi DOC phải phù hợp với lợi ích của tất cả các nước và có lợi cho mối quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc cũng cho biết thêm rằng một kế hoạch làm việc để thực thi DOC trong năm 2013 đến năm 2014 đã được thông qua tại cuộc họp ở Tô Châu vừa qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm nay, Tổng thống Obama sẽ phát biểu về tiến bộ đạt được trong 5 năm kể từ khi các thị trường tài chính của Hoa Kỳ bị suy sụp. Theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Ken Klein, Tổng thống sẽ trình bày lý lẽ trong khi chờ đợi một số tranh đấu gay go với Quốc hội. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ông Obama sẽ ra vườn hồng của tạp Bạch Ốc để nêu bật sự phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ trong 5 năm, kể từ khi công ty tài chính toàn cầu Lehman Brothers tuyên bố phá sản, làm tăng tốc sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tài chính. Sau khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2009, Tổng thống Obama đã hành động để ổn định hóa công nghiệp tài chính, dành tiền của chính phủ để cứu nguy một số ngân hàng làm ăn thất bát, cũng như ba nhà sản xuất xe hơi chủ yếu của Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là một cuộc phục hồi chậm, chắc và từng phần. Ông Gene Sterling, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tổng thống, cho hay một báo cáo mới của Tòa Bạch Ốc cho thấy các chính sách của Tổng thống phần lớn đã góp phần xoay chuyển tình thế cho nền kinh tế đang lụn bại. Ông Sterling nói, trong năm 2009, Tổng thống đã thực hiện một loạt các biện pháp táo bạo chưa từng có và khó khăn về mặt chính trị, có hiệu quả tốt hơn so với gần như bất kỳ ai vào thời điểm đã dự đoán. Các đại biểu quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa đối lập thì nói rằng ông Obama tập trung quá nhiều thời gian và năng lượng vào việc vận động để đề nghị chăm sóc sức khỏe của ông được thông qua. Chương trình từng được gọi là Obamacare và chú trọng quá ít vào việc tạo công ăn việc làm. Tổng thống và các nhà làm luật Cộng hòa dự trù sẽ mở các cuộc tranh đấu lập pháp trong những tuần sắp tới về ngân sách liên bang cần thiết để điều hành chính phủ và một mức trần nợ nần cần thiết để chính phủ có thể tiếp tục vay tiền. Ông Sperling cho rằng việc Quốc hội, nhất là Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, không thỏa hiệp và thông qua các dự luật là trở ngại lớn nhất cho sự phục hồi kinh tế liên tục. Ông Sperling nói, mối quan tâm lớn nhất thực ra là về khả năng của Hạ viện có thể đi tới một ngân sách hợp lý mà không sử dụng đến việc đe dọa không chi trả như một công cụ hay chiến thuật trong các cuộc thương lượng về ngân sách. Các đảng viên Cộng hòa, kể cả Chủ tịch Hạ viện John Boehner, đang dọa sẽ phủ quyết một sự gia tăng mức trần nợ, trừ phi có kèm theo những cắt giảm thêm nữa trong mức thâm hụt liên bang.
For the sake of our economy, we'll continue to do everything we can.
Chủ tịch Hạ viện Boehner nói, vì lợi ích của nền kinh tế chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể được để bãi bỏ, phá hủy, không cấp ngân quỹ cho Obamacare. Một phần quan trọng khác của kế hoạch tạo công ăn việc làm của chúng tôi là kiềm chế các khoản thâm hụt nặng nề và khoản nợ đang gây thiệt hại cho nền kinh tế của chúng ta và đe dọa đến giấc mơ nước Mỹ đối với con cháu chúng ta. Trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC, Tổng thống một lần nữa tuyên bố ông sẽ không thương lượng về mức trần nợ. Tổng thống Obama nói mức thâm hụt đã được cắt giảm một nửa kể từ khi ông lên nhậm chức, và nó còn tiếp tục theo một chiều hướng cắt giảm thêm nữa. Nếu chúng ta muốn cắt giảm thâm hụt hơn, thì ông đã đề xuất một ngân sách nói rằng chúng ta hãy làm như thế. Ngoài bài phát biểu tại Viên Hồng ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ đi thăm một nhà máy sản xuất xe hơi ở thành phố Kansas City trong bang Missouri, miền Trung Tây Hoa Kỳ để nêu bật sự phục hồi của công nghiệp xe hơi.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang Afghanistan, một nữ sĩ quan cảnh sát cấp cao tại miền nam Afghanistan đã qua đời vì vết thương do bị bắn vài tháng sau khi người tiền nhiệm của bà, cũng là một phụ nữ, bị bắn chết. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Helmand nói rằng bà Nigar qua đời sáng sớm hôm nay sau một vụ nổ súng hôm qua tại Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh Helmand. Những kẻ nổ súng vào bà chạy trên một chiếc xe mô tô và đã tẩu thoát. Bà Nega, 38 tuổi, đã phục vụ lực lượng cảnh sát Afghanistan trong vai trò điều tra viên cao cấp kể từ khi bà lên thay thế bà Islam Bibi bị giết hồi tháng 7 vừa rồi. Bà Bibi được nhiều giới coi là một ví dụ điển hình về các cơ hội dành cho phụ nữ đã được cải thiện như thế nào tại Afghanistan kể từ khi chế độ đàn áp của Taliban bị lật đổ hồi năm 2001. Tuy nhiên, bà Bibi, 37 tuổi, và là người mẹ của ba đứa con, đã nhận nhiều lời đe dọa tới tính mạng từ những kẻ không chấp nhận sự nghiệp của bà. Trong số đó có người anh hay em trai của bà. Ông này đã tìm cách giết bà tới 3 lần. Toán công tác cứu tàu đã khởi sự nỗ lực dựng đứng chiếc tàu du lịch Costa Concordia bị hư hại khi con tàu mắc cạn ngoài khơi nước Ý cách đây 20 tháng. Tàu Concordia đã nằm nghiêng trong vùng biển gần đảo Giglio từ hồi tháng Giêng năm 2012 sau một tai nạn gây thiệt mạng cho 32 trong tổng số 4.200 người có mặt trên tàu lúc đó. Nhiều toán công tác đã khởi sự làm việc vào sáng thứ Hai sau nhiều giờ trì hoãn vì các cơn bão qua đêm. Họ dùng dây cáp và sức nặng của các bồn chứa nước gắn liền vào một bên tàu để tìm cách dựng thẳng chiếc tàu. Chiếc tàu dài 290 mét sẽ được đặt trên những bục được xây dưới đáy biển với những bồn chứa nước để giúp ổn định con tàu trong khi tàu được duy trì tại chỗ cho tới năm tới. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những người biểu tình chống chính phủ tiếp tục xung đột với cảnh sát vào sáng sớm hôm nay ở Istanbul. Người biểu tình phóng hỏa đốt các rào cản trên đường phố trong khi cảnh sát tìm cách kiểm soát đám đông bằng cách xịt hơi cay. Chiều hôm qua Chủ nhật, nhiều đám đông đã tụ tập ôn hòa để dự một loạt buổi hòa nhạc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một số người biểu tình đã tách ra và nổi lửa đốt các rào cản. Hai trận bão đang ập vào vùng duyên hải phía đông và phía tây Mexico giết chết ít nhất 21 người tính cho tới giờ phút này và buộc cho hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Bão Ingrid theo dự báo sẽ ập vào vùng vịnh Mexico vào sáng sớm hôm nay. Một sự kiện chưa từng có đã xảy ra tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ Quốc ở Atlantic City, bang New Jersey chiều tối hôm qua.
Miss America is Miss New York!
Cô Nina Davuluri trở thành người phụ nữ gốc Ấn Độ đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu trong cuộc thi nổi tiếng này. Cô Davuluri, 24 tuổi, cư ngụ tại Syracuse, bang New York, sẽ sử dụng học bổng để theo ngành y khoa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Already set back by bureaucratic bottlenecks and what is called policy paralysis, at least two foreign investors, POSCO and ArcelorMittal.